Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 3, năm 2022, thứ Tư tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 8, câu 31 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, thế ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta kháo với nhau câu kết luận về tin mừng rằng Chúa Giêsu đúng là trưởng ban kiên nhẫn và là trưởng ban quảng đại. Điều diễn tả bình dân ấy quả thật không có điều gì là sai, nhất là qua khung cảnh câu chuyện tin mừng hôm nay. Mâu thuẫn của Chúa và các biệt phái, các Pharisêu vốn đã định hình ngay từ những ngày đầu tiên Chúa thi hành sứ vụ công khai. Đó là hệ quả của việc Ngài đã dám đụng chạm vào những lợi ích nhóm khi họ thao túng dân chúng bằng lề luật do họ tự biên tự diễn và đi rất xa so với nguyên nghĩa của luật lệ Thiên Chúa ban cho con người từ thuở ban đầu. Ngài đụng tới quyền lực, đụng tới địa vị, đụng tới huê lợi của họ với thái độ gay gắt. Và họ đã cắn trả Ngài một cách điên cuồng. Đối diện với cơn thịnh nộ của các biệt phái, các Pharisêu, Chúa Giêsu có chỉ trích để họ nhận ra đường sai, lối sai. Nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, Ngài vẫn tha thiết mong chờ nơi họ sự hoán chuyển để họ trở nên tốt hơn. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ với ông Nicodemo chẳng hạn đã nói lên lòng dạ Thiên Chúa quan hoài người lỡ đường biết là dường nào. Chúa Giêsu khuyến cáo người ta phải yêu lấy cả kẻ thù, cầu nguyện cho họ trở lại, và Ngài cũng đã thực hiện cách gương mẫu điều ấy khi Ngài cố gắng giúp họ nhận ra lỗi và trở về. Ngài sẵn sàng để ban ơn hòa giải khi có người biết khiêm nhường xin tha thứ. Ngài sẵn sàng để tiếp cận họ cách bền bỉ để thuyết phục họ. Tin mừng ngày hôm nay kể lại khoảnh khắc Ngài kiên nhẫn cùng cực khi đối thoại về việc phạm tội của con người, về dòng dõi đáng tự hào của con cái Thiên Chúa. Bởi họ đóng khung hình ảnh Thiên Chúa và mưu dệ của người, Chúa Giêsu tỉ mẩn phân tích những vấn nạn họ đặt ra xoay quanh chuyện dòng dõi ấy. Ngài đã kết luận một điều rằng, nếu các ông ở trong lời của tôi thì các ông là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Ngài cho họ cơ hội quy tập trong lời Chúa, đó mới là lời chân lý vẹn toàn. Quên chuyện dòng dõi thế hệ này thế hệ nọ đi, vì đó chỉ là chuyện của trần gian, có những lúc còn làm chậm tiến triển trên con đường hướng về Thiên Chúa. Lời của Chúa Giêsu đưa người ta trực tiếp tìm gặp Chúa hơn tất thảy những chuyện truyền thừa thế hệ này qua thế hệ khác. Những chuyện truyền thừa mang tính nhân loại, dù được kín cẩn trao truyền qua muôn thế hệ, nhưng sao có giá trị cho bằng lời trực tiếp từ chính con Thiên Chúa được? Lạy Chúa Giêsu, nguồn cơn cứu độ. Mỗi ngày trong cuộc đời chúng con là cả một hành trình dài diễn ra những lần tiếp xúc với các giáo thuyết mang tính truyền thừa trong xã hội, trong luồng tư tưởng, trong triết học. Có những khi chúng con rất hoang mang vì bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng được coi là kết tinh suy tư nhân loại dựa trên mạch chảy của xã hội ấy. Xin thương đoái nhìn và dùng lời Ngài để củng cố ơn đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành với lời đem sự sống của Ngài, và được giải thoát khỏi những trì trệ trong tư tưởng mà chúng con đang đối diện.
Cho con biết nhận diện Chúa đây, đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Vẫn đi qua trong từng niềm vui, Chúa vẫn ngay bên trong từng nỗi buồn. Chúa vẫn hiện diện âm thầm ngụy an, giúp con mệt mỏi những khi hoài. Con đâu thấy gì, lòng con đâu hiểu gì, từng giây phút qua đi, đời con vẫn lỡ làng. Tim con bao ngọt ngào vì Chúa vẫn lang thang theo con qua từng ngày mà con đâu có hay. Xin thương mà dòng trái tim con, xin thương mà dòng lòng chỉ còn Chúa ơi, cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Mến vút cao, tình thương mà tin hoan xin thương mơ rằng lòng chỉ còn Chúa ơi, cho con biết nhận diện Chúa đâu đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Xin thương mơ rằng trái tim con, xin thương mơ rằng lòng chỉ còn Chúa ơi, cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Xin thương mơ rằng trái tim con, xin thương mơ rằng lòng chỉ còn Chúa ơi, cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với Syria. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đừng quên thảm cảnh và những hậu quả của chiến tranh tại Syria. Ngài nhắc đến Syria trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 3 vừa qua và nói rằng chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh tại Ukraine và Israel tại Sudan. Chúng ta cũng đừng quên Syria, một nước chịu đau khổ từ lâu vì chiến tranh. Trong 13 năm chiến tranh tại Syria, nay biến thành một cuộc xung đột bị quên lãng, đã có hơn 507.000 người chết tại nước này, hàng triệu người di tản nội địa và những người tị nạn ra nước ngoài. Đó là những con số do Đài quan sát Syria về nhân quyền tính từ ngày đầu tiên của chiến tranh với những cuộc biểu tình, phản đối và nổi loạn trong mùa xuân Ả Rập. Các nạn nhân dân sự vượt qua 164.000 người, trong đó có hơn 15.000 người phụ nữ và 25.000 trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus, Syria, cho biết chiến tranh tại Syria không phải là cuộc chiến nước này chống nước kia, nhưng là một cuộc nội chiến. Trên lãnh thổ nước này có 5 quân đội nước ngoài, thuộc vào số những cường quốc mạnh nhất thế giới, nhiều khi cũng đụng độ với nhau, và mỗi quân đội có những quyền lợi riêng phải bảo vệ. Đức Hồng Y Zenari nhận định rằng, tình hình tại Syria trở nên tồi tệ hơn, 16.700.000 dân cần được trợ giúp nhân đạo, tương đương với 3/4 dân số toàn quốc. Đây là con số cao nhất từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng và tăng 9% so với năm trước đó. Nạn nghèo đói là điều xảy ra hàng ngày, dân chúng thiếu lương thực, thuốc men, và tình trạng này thúc đẩy họ tìm cách xuất cư. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy mỗi ngày có khoảng 500 người rời bỏ Syria. Những người đó không phải là người già, nhưng là những người trẻ và đã được học hành cao như các kỹ sư và bác sĩ. Tiếng nước ngoài được học nhiều nhất tại Syria là tiếng Đức, đặc biệt là nơi các sinh viên y khoa. Ai biết tiếng Đức thì có thể tìm được việc làm ở Đức. Sự xuất não này cũng là một thứ bom đổ xuống trên Syria.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục trưởng Sếp Trúc cho biết Công giáo Ukraine không áp dụng tuyên ngôn Fiducia Supplicans. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, cho biết giáo hội này không áp dụng tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng kính thác khẩn cầu của Bộ Giáo lý Đức Tin cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái. Đức Tổng giám mục Shevchuk tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ EWTN, truyền đi hôm 16 tháng 3 vừa qua nhân dịp ngày viếng thăm nước Mỹ trong một tuần lễ. Giáo hội này là giáo hội Công giáo Đông Phương đầu tiên tuyên bố rằng văn kiện vừa nói sẽ không được áp dụng trong giáo hội liên hệ. Trong thông cáo đầu tiên sau khi văn kiện này được công bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng vì văn kiện này không nói về các vấn đề đức tin hoặc luân lý Công giáo và không tham chiếu điều khoản nào trong Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương và cũng không nhắc đến các tín hữu Kitô Đông Phương, nên nó chỉ áp dụng cho giáo hội Công giáo Latin và không có hiệu lực pháp lý nào đối với giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. trong cuộc phỏng vấn vừa nói, Đức Tổng giám mục trưởng giải thích thêm rằng, mỗi văn kiện tòa thánh có một tiến trình đặc biệt để được đón nhận trong giáo hội chúng tôi. Chúng tôi có cách thức riêng để cởi mở đối với mỗi người và cách thức để ban phép lành. Trong truyền thống, chúng tôi không bao giờ phân biệt việc chúc lành theo phục vụ và chúc lành không thuộc phục vụ như văn kiện vừa rồi của tòa thánh. Khi tôi lớn lên, không gian thánh không bao giờ giới hạn với nhà thờ. Chúng tôi được dạy rằng, khi tôi hữu được kêu gọi mang ánh sáng phục vụ ra ngoài nhà thờ. Vì thế, đối với chúng tôi, thật là khó phân biệt việc chúc lành không thuộc phục vụ. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói rằng, nếu có người nào đó đến xin tôi chúc lành, tôi không bao giờ hỏi xem đó là người ở trong tình trạng tội lỗi hay là đã xưng tội trượt. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục sát chúc bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Mỹ, nhưng ngài cũng bày tỏ lo âu vì các thường dân Ukraine bị quyền lãng vì cuộc tranh luận chính trị kéo dài ở Mỹ về việc hỗ trợ Ukraine trì hoãn các hoạt động. Hiện nay, 14.600.000 người Ukraine đang cấp thiết cần được cứu trợ nhân đạo. Đức Tổng giám mục trưởng nói, chúng tôi không thể nói tôi sẽ ăn gì trong tuần tới. Ngài cho biết, giáo hội công giáo Ukraine là một nhân tố chính trong hoạt động trợ giúp nhân đạo cho nhân dân nước này, và tôi có thể làm chứng rằng việc trợ giúp không thể bị trì hoãn. Mỗi ngày có khoảng 200 người Ukraine bị giết, và mỗi trì hoãn khả năng đón nhận viện trợ cho những người dân ấy phải trả bằng máu của họ.
Tin Tổng giám phận Hà Nội, Hội đồng Linh mục nhóm họp lần thứ nhất năm 2024. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, các thành viên Hội đồng Linh mục Tổng giám phận Hà Nội đã nhóm họp tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội dưới sự điều hành của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, vị chủ chăn của Tổng giám phận. Các nội dung được họp bàn là các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng Linh mục bàn thảo và đúc kết theo nhóm mà mình đại diện. Trong đó, các nội dung lớn được quan tâm như vấn đề mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ, kim chỉ nam đào tạo đức tin cho Tổng giám phận, vấn đề nhà hưu dưỡng, quy hoạch xây dựng trung tâm hành hương kính cách thánh tử đạo Việt Nam và xét duyệt một số đề nghị được nâng lên cấp giáo xứ. Kết quả một số định hướng trong đường hướng mục vụ của Tổng giám phận cũng như một số quyết định sẽ được đưa ra áp dụng và thống nhất thực hiện. Mong rằng sự hiệp nhất và đồng lòng của mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giám phận sẽ giúp đời sống đức tin của Tổng giám phận ngày càng thăng tiến, nhất là trong năm mục vụ canh tân đời sống đức tin các hội đoàn này.
Tin Roma, Đức Hồng Y Müller kết thúc cuộc viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Gerard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã trở về Roma sau cuộc viếng thăm Ukraine nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thần học Ba Lan tại thành phố Lvov và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thần học Công giáo Latin tại Ukraine. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, hãng tin Công giáo Ekai của Ba Lan đưa tin rằng Đức Hồng Y Müller thú nhận rằng những ngày ở Ukraine, ngài đã cảm thấy bị sốc mạnh. Đức Hồng Y nói, khi đối diện với một tình trạng chiến tranh, người ta rất bị xuống tinh thần và nhiều khi tuyệt vọng. Bản thân tôi đã tham dự lễ tiễn đưa ra nghĩa trang ba quân nhân Ukraine tử trận, và tôi cũng nói chuyện với những bà mẹ bị mất con. 700 người nam nữ ở thành phố Lvov chết trong chiến tranh đã được an táng tại nghĩa trang đó. Đức Hồng Y Müller nhận định, một điều không thể hiểu được là tai ương chiến tranh này do những người tự nhận là chi tô hữu gây ra. Họ tham chiếu biến cố miền Rus đã nhận phép rửa, miền này nay thuộc lãnh thổ Ukraine, nhưng hồi đó là nước Nga. Những người được chịu phép rửa không thể phụng sự Thiên Chúa và đồng thời cũng phụng sự ma quỷ, sự ác, và những kẻ sát nhân bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa vì họ mắc tội trọng. Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng, những người Ukraine bị Nga tấn công không cảm thấy được Roma hỗ trợ đủ. Sở dĩ họ có thái độ như vậy là vì theo họ, thái độ ngoại giao của Đức Giáo Hoàng cởi mở đối với cả hai phía, chỉ cần không với các nạn nhân nhưng không nêu đích danh những người gây ra tội ác, những người chịu trách nhiệm về toàn thể tai ương này, những vụ hãm hiếp phụ nữ, những người nam bị giết, các trẻ em bị bắt cóc, nhà cửa bị dội bom, các cơ cấu hạ tầng bị phá hủy, các kế hoạch sinh sống của nhiều người bị tàn phá, nhiều gia đình bị phân tán. Họ nói, chúng tôi mong muốn Đức Giáo Hoàng và Roma đưa ra một lập trường rõ ràng và chứng tỏ tình liên đới nhiều hơn. Đức Học Y Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc đến cuộc phỏng vấn mới đây, Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho một đài truyền hình ở Thụy Sĩ đã gây hoang mang trong dư luận tại Ukraine, và Đức Giáo Hoàng bị hiểu lầm là kêu gọi người Ukraine đánh đầu hàng vô điều kiện. Đức Học Y cho biết, ngài không nghĩ người Ukraine có thể bỏ khí giới mà không có thương thuyết hòa bình thực sự. Chẳng vậy thì kết quả là điều người ta có thể biết rõ, nghĩa là nếu bạn đầu hàng, bạn sẽ không có hòa bình, nhưng có một trại tập trung mới với hàng triệu người bị thảm giết, bắt cóc, sát hại và cướp đoạt tự do. Ukraine sẽ trở thành nô lệ và Tây Phương không thể bị đánh lừa. Con gấu được ăn no một thời gian, nhưng cơn đói sẽ trở lại. Nguy hiểm nằm cốt là tư tưởng đế quốc sai lầm của ông Putin, và đó là một cường quốc và đòi quyền đối xử với các nước như chư hầu, chứ không phải là những nước bình đẳng.
Kinh Giáo phận Nha Trang. Giáo phận Nha Trang thảo luận làm thế nào trở thành một giáo hội hiệp hành trong sứ vụ. Vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 3 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tòa Giám mục Nha Trang đã diễn ra buổi học hỏi và thảo luận với nội dung làm thế nào để trở thành một giáo hội hiệp hành trong sứ vụ. Mở đầu buổi thảo luận, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang đã nhấn mạnh, trong buổi thảo luận và học hỏi này, đây là dịp quy tụ đầy đủ các thành phần dân Chúa trong giáo phận thuộc miền Khánh Hòa để cùng nhau học hỏi và thảo luận dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2024 sắp tới. Buổi thảo luận và học hỏi có sự hiện diện của cha tổng đại diện Giang Kim Phạm Công Văn, các cha hạt trưởng các giáo hạt miền Khánh Hòa, các cha, các sơ đại diện cho các cộng đoàn, dòng tu, đại diện các tu hội sống đời thánh hiến, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ và đại diện các đoàn thể công giáo tiến hành. Giáo phận Nha Trang đã chọn 3 đề tài để học hỏi và thảo luận, gồm đề tài số 4, phần 1, đề tài số 10, phần 2 và đề tài số 14, phần 3. Dưới sự chủ trì của cha Gioan Bautista Ngô Đình Tiến, giám đốc đại chủng viện sao biển. Hầu hết các ý kiến thảo luận đều chú tâm vào vấn đề người nghèo, như nội dung của đề tài. Hội thánh quan tâm đến người nghèo, gặp gỡ, lắng nghe họ, giúp họ sống đúng phẩm giá của con người. Họ cần mọi thứ, từ tinh thần đến vật chất, nhất là tình yêu thương. Vì vậy khi quan tâm giúp đỡ họ, chúng ta phải cảm nghiệm và đến với họ bằng tình yêu thương của Thiên Chúa. Sau giờ giải lao thứ nhất, buổi thảo luận và học hỏi đi vào đề tài thứ hai, đời sống thánh hiến, các hiệp hội và phong trào giáo dân, một dấu chỉ đặc sủng, số 10, phần 2. Phần đông các nữ tu và đại diện các tu hội đều đồng ý rằng đời sống thánh hiến là đặc sủng, là hoa trái của Chúa Thánh Thần, là quà tặng Chúa ban. Người sống đời thánh hiến tiếp nối sứ mạng Chúa Kitô chịu đóng đinh, đó vừa là món quà, là hồng ân, nhưng cũng là một thách đố. Ở phần thảo luận đề tài thứ ba, một cách tiếp cận hiệp hành về đào tạo, số 14, phần 3, đa số tham dự viên đều nêu lên những quan điểm, những băn khoăn và những thao thức của mình trong vấn đề đào tạo về tín lý, về phụng vụ, về thần học, đồng thời đưa ra một số ý kiến thực tiễn trong giáo phận, cụ thể là huấn luyện, trang bị kiến thức cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Buổi học hỏi và thảo luận đã kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí vui tươi, huynh đệ, với phần đúc kết của cha giám đốc đại chủng viện sao biển.
Thank you. đã bảo vệ Đức Mẹ, bảo vệ con Thiên Chúa vượt thoát bao nỗi hiểm nguy. Ngày nay chúng con khôn đốn trên đường thương thế, gian nan trăm bề khuyên tình người đói thương đổ chi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, Thánh Giuse là đấng công chính, không những nhờ đức tin và vâng phục, mà Ngài còn cao trọng hơn nhờ giữ đức thanh tịnh và khó nghèo. Thánh nhân hằng dâng lên Thiên Chúa trọn tâm hồn, ý nghĩ và mỗi việc làm, luôn giữ gìn thân xác và con tim không chút tì ố. Thánh nhân đã dùng đức thanh tịnh của mình để bảo vệ sự trinh khiết nơi Đức Maria và để cộng tác vào việc con Thiên Chúa giáng thế làm người. Đức công chính cao vời nơi Thánh Giuse là một kho báu ẩn giấu trong một nếp sống hết sức bình dị. Ngài thu giữ đức hạnh một cách kín đáo, khéo léo đến nỗi mắt phàm khó nhận ra và sử sách không ghi chép lại được. Dưới lớp áo xanh lao động bạc màu là cả dòng máu châm anh với một tâm hồn cao khiết. Tại ngôi làng Nazareth nhỏ bé, người ta chỉ biết có bác thợ mộc bình thường với đôi tay chăm chỉ cần mẫn lao động và một trái tim trung thành bất chấp mọi gian lao. Thánh nhân không đòi hỏi điều gì cho riêng mình, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ tận tụy vâng phục ý Chúa qua việc bảo vệ đức trinh nữ Maria và chăm sóc cho trẻ Giêsu. Thánh Giuse là mẫu gương của đức khó nghèo tin mừng. Cảnh nghèo không biến thánh nhân thành con người ích kỷ hẹp hòi, nhưng Ngài đã xem cảnh nghèo như là quà tặng của Thiên Chúa. Thánh Giuse đại diện cho những người nghèo khiêm tốn, được Thiên Chúa yêu thương và nâng lên địa vị cao trọng. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn nghèo khó, vì họ không cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Trong khi sự giàu có dễ khiến người ta kiêu căng tự mãn, thì sự nghèo khó thôi thúc người ta đưa mắt hướng về Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Người. Khi không đón nhận cuộc sống nghèo, người ta dễ có thái độ nổi loạn, mất niềm tin. Vì vậy, cần phải học sống khiêm tốn để thấy mình thoát khỏi những ràng buộc của thế gian, để cảm nhận niềm hạnh phúc như một trẻ thơ trong vòng tay của Thiên Chúa là Cha. Giáo hội ca ngợi Thánh Giuse là đấng cực thanh cực tịnh. Danh hiệu đó là dấu chỉ của lòng yêu mến. Thanh khiết là sự tự do thoát khỏi sự chiếm hữu. Một tình yêu mang màu chiếm hữu là một mối nguy hiểm. Nó giam hãm, bóp nghẹt và gây đau khổ cho con người. Tình yêu thanh khiết mới là tình yêu thực sự. Chính Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng tình yêu thanh khiết. Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta, cho dù chúng ta có phạm tội và chống lại Ngài. Luận lý của tình yêu luôn là luận lý của tự do. Thánh Giuse biết cách yêu thương với thái độ tự do phi thường. Ngài không bao giờ biến mình thành trung tâm của mọi sự. Ngài không nghĩ về mình, mà luôn nghĩ về cuộc đời của Đức Maria và Chúa Giêsu. Đời sống của Thánh Giuse giúp ta liên tưởng đến tâm tình của tác giả Thánh Vịnh đã ước nguyện rằng: lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Đứng trước một thế giới đang đề cao lối sống tự do và hưởng thụ, chúng ta được mời gọi giữ tâm hồn trong sạch và luôn trung tín với Chúa trong bậc sống của mình. Con người ta thích bỏ gần tìm xa, bỏ thật tìm giả. Mấy ai giữ được lòng trung tín khi gặp thử thách gian nan? Mấy ai vâng phục để mà phải chịu thiệt thòi? Mấy ai thắng được cơn cám dỗ khốc liệt của tiền bạc, vật chất, hưởng thụ và những quyến rũ của trần gian? Mấy ai chịu khiêm nhường hạ mình xuống phục vụ, nhưng lại ưa thích tìm mọi cơ hội để được người khác nâng lên? Trước thực trạng ấy, gương sống của Thánh Giuse thật cần thiết để mỗi người chúng ta noi theo. Lạy Thánh Giuse, đấng được Thiên Chúa chọn gọi để nuôi dưỡng và bảo vệ Chúa Giêsu những ngày thơ ấu, xin Người cũng thương bảo vệ, dạy dỗ, nâng đỡ chúng con trong cuộc sống này. Xin tình thương và ân sủng Chúa đổ đầy và thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những ước muốn xấu, xa tránh những đam mê tội lỗi, giúp chúng con sống trọn ơn gọi và bậc sống của mình, hầu lãnh nhận được nhiều ơn lành từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.